Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tôi biết chúng và chúng theo tôi.
Ta thuộc quyền sở hữu của Ngài. Là dân tộc, là đoàn chiến Chúa chăn nuôi.
Chiến tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi.
Sở hữu của Ngài, là dân tộc, là đoàn chiến Chúa chăn nuôi.
Chiến tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi.
Chủ nhật thứ tư phục sinh là chủ nhật lễ Chúa Chiên Lành. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 10 câu 27 đến 30. Chiên tôi thì nghe tiếng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong một lần tham dự hội nghị tại Ấn Độ, tôi đã được dịp nghe bài thuyết trình của một nhà trí thức Công giáo Ấn Độ nói về những ước nguyện của người giáo dân trong cộng đồng giáo hội tại Ấn Độ. Nhà trí thức Ấn Độ này là một tổng giám đốc của một công ty phổ biến những kỹ thuật truyền thông mới mẻ và có uy tín trong cộng đồng giáo hội địa phương. Và một trong những ước nguyện của một giáo dân trưởng thành và có thể nói là đã thành đạt trong đời sống cộng đoàn, đó là không muốn được gọi mình là con chiên của Chúa. Ông đã hãnh diện chia sẻ như sau. Trong thời đại kỹ thuật tân tiến hiện nay, thời đại mà người giáo dân đã đạt được mức trí thức cao, thì ta không thể nào đối xử với họ như là những con chiên ngoan ngoãn, chỉ biết vâng phục lệnh của bề trên. Và ông ta nói, tôi không thích hình ảnh con chiên trong đoàn chiên của Chúa. Tôi cũng không muốn sống như những con chiên. Tôi không muốn được gọi, được kể như là những con chiên, chỉ biết cúi đầu nghe lệnh. Kể từ lần nghe được bài chia sẻ của giáo dân trí thức này bên Ấn Độ, tôi thỉnh thoảng đặt lại vấn đề cho mình suy nghĩ về điều này. Chúa là đứng chân chiên nhân lành, còn ta là đoàn chiên của người. Đây là một hình ảnh hết sức quen thuộc và cũng hết sức quan trọng trong mặc khải cổ ước cũng như tân ước. Đến nỗi Chúa Giêsu đã dùng đến nó không những nhiều lần mà nhất là trong lần quan trọng nhất khi trao cho Phêrô quyền chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Hãy chăn dắt chiên con, chiên mẹ của Thầy. Nhiều lần tôi đã đặt cho mình câu hỏi, hình ảnh về đoàn chiên còn hợp thời nữa hay không? Và có thể nói, tôi đã tìm được câu trả lời trong một lần dừng chân tại miền Nam nước Pháp, và được dịp tận mắt chứng kiến cảnh những người chăn chiên hướng dẫn đoàn chiên tiến về đồng cỏ tươi tốt, nuôi sống đoàn chiên. Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, kinh nghiệm sống này tôi chỉ được nhìn qua. Và trước khi có kinh nghiệm sống này, tôi chỉ được nhìn đoàn chiên qua hình ảnh Chúa Giêsu hướng dẫn đoàn chiên trong những bức tranh. Và giờ đây qua kinh nghiệm tận mắt nhìn ngắm đoàn chiên sinh hoạt như thế nào với người chăn, tôi chợt được hiểu thêm về ý nghĩa sâu xa của hình ảnh được Chúa Giêsu sử dụng và được giáo hội cử hành hàng năm vào Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh, được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Nhân Lành. Ta biết chiên ta, và chiên ta biết ta, và chúng theo ta. Đây là một hình ảnh cụ thể, và hình ảnh cụ thể đoàn chiên im lặng, hiệp nhất đi theo người chăn mà tôi đã chứng kiến tận mắt, giúp tôi hiểu thêm mối tương quan giữa người chăn và đoàn chiên. Đây không phải là một mối tương quan trí thức của sự hiểu biết thuần lý của lý trí khô khan, nhưng là một tương quan sống động của con tim, của tình yêu thương,
một tình yêu không thể diễn đạt thành lời nói, không thể gói ghém trọn vẹn trong ngôn ngữ con người, nhưng được diễn tả một cách cụ thể trong hành động. Từ ngữ biết có nghĩa là tin tưởng và yêu thương. Tin và yêu thì không có sự đàn áp nào cả. Những con chiên như hiểu được ý muốn của người chăn và trung thành gắn bó với người chăn, nhưng không phải chỉ là một sự gắn bó bên ngoài. Trong bài phúc âm của Chúa Nhật thứ tư phục sinh, Chúa Nhật Chúa chăn chiên nhân lành, Chúa Giêsu còn nhắc đến một sự gắn bó chặt chẽ nội tâm. Đó là một sự chia sẻ sự sống, để chúng được sống đời đời và chúng sẽ không bao giờ hư mất, không ai có thể cướp được chúng khỏi tay ta. Điều mà cha tôi ban cho tôi thì cao trọng hơn tất cả, không ai có thể cướp được khỏi tay cha tôi. Đây là lúc mà Chúa Giêsu vượt qua giới hạn của hình ảnh đời thường, của hình ảnh một đoàn chiên đi theo người chăn, để tiến xa hơn vào trong mối tương quan giữa Chúa và mỗi người chúng ta. Trong đời thường, người chăn chiên không thể nào chia sẻ sự sống của mình cho con chiên. Nhưng ở đây, Chúa Giêsu vượt qua giới hạn của hình ảnh mà đi vào thực tại, mà Chúa mặc khải cho chúng ta biết. Chúa chia sẻ cho chúng ta sự sống của chính Chúa, để được sống kết hợp mật thiết với Chúa. Một sự kết hiệp mật thiết có thể nói giống như mẫu lý tưởng sự kết hiệp mật thiết giữa Chúa và Thiên Chúa Cha. Ta và cha ta là một. Cử hành lễ Chúa Chiên Nhân Lành, chúng ta được mời gọi vượt qua tính tự phụ, tự kiêu của mình để tin tưởng vào tình yêu của Chúa và sống trong tình yêu này. Và không những chỉ tin tưởng và sống trong tình yêu này mà thôi, nhưng chúng ta còn được mời gọi để chia sẻ sự sống của Chúa, được mời gọi mỗi ngày một lớn thêm trọn hảo trong tình yêu của Chúa. Do đó, chúng ta biết rằng mối tương quan giữa ta và Chúa là mối tương quan đặc biệt có ưu tiên trên mọi mối tương quan khác. Như Chúa đã nói, không ai có thể cướp được chúng khỏi tay ta. Điều mà cha ta ban cho ta thì cao trọng hơn tất cả. Chúa Giêsu đã đặt mối tương quan giữa ta và Chúa, tình yêu thương kết hiệp giữa ta và Chúa thành mối tương quan ưu tiên của Ngài, đến độ Ngài phải hy sinh mạng sống mình trên thập giá, để ban cho chúng ta được mối tương quan này, được chia sẻ sự sống của Chúa và chia sẻ mãi mãi. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Chúa trong đời sống mình, và cho chúng ta mỗi ngày một trưởng thành hơn trong đời sống đức tin vào Chúa. Amen.
Tôi biết chúng và chúng theo tôi.
Ta thuộc quyền sở hữu của Ngài. Là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăm nuôi.
Chiên tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng và chúng theo tôi.
Ta thuộc quyền sở hữu của Ngài. Là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.
Chiên tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi.